Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày lá thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi các giáo hội sám hối. Trong sứ điệp chung kết được cho công bố hôm 23 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nhìn nhận các lỗi lầm của mình và kêu gọi các giáo hội sám hối để canh tân và tạo sự thông hiệp giữa Công giáo và các tín hữu Kitô khác, cũng như xây dựng hòa bình, an ninh và làm chứng trong vùng. Trong sứ điệp, các vị nghị phụ Thượng Hội đồng nhắc lại rằng, Thượng Hội đồng trước hết là một biến cố thiêng liêng, một lễ ngũ tuần và thiết yếu có tính cách mục vụ. Tuy nhiên, trong sứ điệp, các nghị phụ cũng hướng đến cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc và các chính phủ để kêu gọi giúp đỡ, hầu kiến tạo hòa bình và xoa dịu nỗi đau khổ của người Palestine, người Iraq cũng như Israel. Đặc biệt, sứ điệp cầu mong cho người phụ nữ được dấn thân nhiều hơn trong đời sống công cộng. Các vị nghị phụ cũng yêu cầu các quốc gia trong vùng đối xử với các tín hữu Kitô trên căn bản bình đẳng. Các ngài đặc biệt yêu cầu tôn trọng quyền tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm của mọi người công dân. Các vị gọi người Do Thái cũng như Hồi giáo là đồng bào của mình. Hơn nữa, về mối quan tâm đối với Hồi giáo và Do Thái giáo, sứ điệp của Thượng Hội đồng nhắc đến tuyên ngôn về các quan hệ với các tôn giáo ngoài Kitô giáo của Công đồng Vaticano đệ nhị. Các ngài nhấn mạnh rằng, các tín hữu Kitô có thể cùng với người Do Thái xây dựng hòa bình và sống với người Hồi giáo là một ơn gọi và một sứ mệnh được Thiên Chúa ủy thác. Các nghị phụ cũng kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và công tác giáo dục công giáo, cũng như vai trò của các trường công giáo. Ngỏ lời với các tín hữu Kitô đang sống ở hải ngoại, sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi họ luôn duy trì liên hệ với Tổ quốc. Tin Ramallah, Palestine. Người Palestine vui mừng vì Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Trong sứ điệp chung kết, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi Israel ngưng chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Hôm Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua, người Palestine đã vui mừng trước lời kêu gọi trên đây. Trong một thông cáo, ông Saeb Arakat, thương thuyết gia chính của Palestine, viết rằng, chính phủ Palestine liên kết với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để kêu gọi cộng đồng thế giới tạo áp lực để Israel tôn trọng các giá trị phổ quát như tự do, phẩm giá và công bình. Ông Arakat nói rằng, đối với người Palestine, cộng đồng thế giới cần phải thực thi trách nhiệm luân lý của mình để buộc Israel phải chấm dứt chiếm đóng các lãnh thổ Palestine một cách bất hợp pháp. Thương thuyết gia của Palestine nhấn mạnh rằng, các cộng đồng Kitô là thành phần trọn vẹn của dân tộc Palestine. Ông nói rằng, Israel phải chịu trách nhiệm về việc các tín hữu Kitô phải rời bỏ thánh địa. Riêng đức cha Cyril Salim Boustros, chủ tịch Ủy ban soạn thảo sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, Israel không thể dựa vào từ đất hứa trong Kinh Thánh để biện minh cho việc người Do Thái trở về Israel và trục xuất người Palestine ra khỏi quê hương của họ. Về phía Israel, hôm Chủ nhật 24 tháng 10 vừa qua, chính phủ nước này đã bác bỏ những điều mà họ gọi là những đòn tấn công chính trị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong một thông cáo, ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel, bày tỏ sự thất vọng trước sự kiện một biến cố quan trọng là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã trở thành một diễn đàn để mở các cuộc tấn công chính trị nhắm vào Israel, chẳng khác nào cuộc tuyên truyền của khối Ả Rập. Thứ trưởng Ngoại giao Israel cho rằng Thượng Hội đồng đã bị nhóm đa số chống Israel lèo lái. Ông Ayalon kêu gọi Tòa Thánh lên án lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Boutros. Thiết tưởng cũng nên biết, phần đông người Do Thái thuần thành đều xem Israel là đất hứa mà Chúa đã ban cho người Do Thái. Người Do Thái cũng trích dẫn Thánh Kinh để duy trì việc họ định cư tại vùng Cisjordan của người Palestine và Đông Jerusalem, đã bị Israel chiếm đóng trong trận chiến 6 ngày hồi năm 1967. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel, ông Yigal Ben-Mor, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chính phủ Israel không bao giờ sử dụng kinh thánh để biện minh cho việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Ông cũng nhấn mạnh rằng, con số các tín hữu Kitô tại Israel gia tăng kể từ khi quốc gia này được thành lập, trong khi đó, tại các nước khác ở Trung Đông, họ phải bỏ nước ra đi vì chiến tranh, vì tình trạng thiếu an ninh và vì những vấn đề kinh tế. Tin Roma. Một lãnh tụ Hồi giáo Iran tuyên bố rằng, người Hồi giáo được tự do gia nhập Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Công giáo The National Catholic Register phát hành tại Hoa Kỳ, giáo sĩ Hồi giáo Iran Ayatollah Seyed Mostafa Mohaged, người được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, trả lời cho một số câu hỏi liên quan đến việc cải đạo. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phân biệt giữa việc đón nhận một tôn giáo và hành động quảng bá một tôn giáo chống lại người khác. Theo ông, một người Hồi giáo có thể gia nhập Kitô giáo. Tuy nhiên, lãnh tụ Hồi giáo này đã tránh né không trả lời dứt khoát với câu hỏi là, liệu người Hồi giáo trở lại Kitô giáo có được phép công khai tuyên xưng niềm tin của mình hoặc tham dự một buổi thờ phượng công khai của Kitô giáo không? Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, ông nói rằng, tại Iran, các tín hữu Kitô được hưởng mọi tự do. Tin Roma. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi một năm canh tân. Để đối phó với những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã loan báo chương trình của một năm canh tân. Được Đức Thánh Cha hướng dẫn, các vị chủ chăn giáo hội tại Ái Nhĩ Lan hy vọng sẽ tiến hành việc hàn gắn trong nội bộ giáo hội xuyên qua việc hòa giải, tôn thờ thánh thể và đọc kinh thánh. Kết thúc phiên họp thường niên hôm 19 tháng 10 vừa qua, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã loan báo một chương trình canh tân dựa trên những chỉ dẫn do Đức Thánh Cha đề ra trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan hồi tháng 3 vừa qua. Năm canh tân của giáo hội Ái Nhĩ Lan sẽ được khai mạc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 28 tháng 11 tới đây. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã mời gọi người Công giáo Ái Nhĩ Lan hãy dành mỗi ngày thứ sáu hàng tuần để sám hối. Ngài cũng khuyến khích họ ăn chay, cầu nguyện, đọc kinh thánh và làm việc bác ái để được ơn chữa lành và canh tân cho giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Ngài cũng cổ võ mọi người hãy năng xưng tội và cầu nguyện trước Thánh Thể. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan cho biết sẽ cố gắng thực hành những lời khuyên của Đức Thánh Cha. Năm canh tân tại Ái Nhĩ Lan cũng được mệnh danh là năm Thánh Matthew. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan cũng cho biết sẵn sàng đón tiếp phái đoàn tòa thánh sẽ đến thanh tra tại một số giáo phận và chủng viện cũng như dòng tu. các ngài hy vọng sẽ góp phần thanh luyện và chữa lành giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, đồng thời tái lập sự tin tưởng và hy vọng nơi giáo dân. Tin Vác-xa-va. Các đức giám mục Ba Lan thảo luận về biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm. Hiện nay, dường như đang có sự bất đồng giữa các giám mục Ba Lan về việc có nên áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các dân biểu ủng hộ việc thụ thai trong ống nghiệm không. Hồi tuần qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã tố cáo dự luật cho phép tiến hành phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Các ngài gọi đây là đứa em của chủ nghĩa thanh lọc chủng tộc đã từng được các chế độ độc tài theo đuổi. Các ngài giải thích rằng, theo phương pháp này, phải hủy diệt nhiều phôi thai để chỉ chọn một và đưa vào lòng mẹ. Đức cha Henrik Hose, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đạo đức Sinh học, nói rằng, các nhà lập pháp nào ủng hộ dự luật này đều đương nhiên tự đặt mình ra bên ngoài giáo hội. Các ký giả xem phát biểu trên đây của Đức cha Hose như một lời đe dọa về vạ tuyệt thông. Hiện các đức giám mục Ba Lan chưa thống nhất với nhau về một biện pháp kỷ luật đối với các chính trị gia công giáo nào ủng hộ dự luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm. Tin Roma. Một vị giám mục Ấn Độ than phiền về tình trạng bất công của các tín hữu Kitô đang làm việc trong vùng vịnh. Trong một bài phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức cha Bosco Butua, đại diện cho Đức Hồng Y Vaki Vithajathil, Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Nghi lễ Siro Malaba tại Ấn Độ, cho biết hiện có đến hàng triệu tín hữu Kitô đang làm việc tại vùng vịnh như di dân lao động. Họ phải chịu nhiều bất công. Đức cha Butua nói rằng hiện có gần nửa triệu tín hữu thuộc Nghi lễ Siro Malaba trong vùng vịnh, nhưng không có một giáo xứ nào được thiết lập để giúp đỡ họ. Ngoại trừ tại Doha, không nơi nào có một trung tâm mục vụ và giáo lý dành cho các tín hữu thuộc Nghi lễ Siro Malaba. Tại Doha, chỉ có một nhà thờ, nhưng nhà thờ này lại không được thiết lập như một giáo xứ để giúp đỡ các tín hữu này. Đức cha Putua cũng than phiền rằng, Tòa Thánh lại áp đặt quá nhiều hạn chế đối với hàng giáo phẩm Siro Malaba, khiến các ngài không thể lo liệu về mục vụ cho các tín hữu thuộc nghi lễ của mình. Theo vị giám mục này, vì các linh mục và tu sĩ đang làm việc trong vùng không được huấn luyện để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Siro Malaba, cho nên nhiều người dễ làm mồi cho các giáo phái Tin Lành ngày càng hoạt động mạnh trong vùng. Do đó, Đức cha Putua đề nghị nên giao việc chăm sóc mục vụ các tín hữu Siro Malaba cho các linh mục và tu sĩ thuộc giáo hội này. Phát biểu tại Thượng hội đồng Giám mục vừa qua, Đức Hồng Y Lubomir Husa, Tổng Giám mục Kiev Halych, Ukraine, cũng nêu lên một vấn đề tương tự. Ngài nói rằng, tất cả mọi giáo hội công giáo Đông Phương, không riêng gì tại Trung Đông, đều có các tín hữu sống tại các nước công giáo theo nghi lễ Latin. Theo Đức Hồng Y, trong thế giới ngày nay, lãnh thổ của một giáo hội là chính những người có niềm tin. Nhưng luật giáo hội công giáo lại hạn chế quyền bính của các vị thượng phụ các giáo hội công giáo Đông Phương. Theo Đức Hồng Y Husa, giáo hội cần phải duyệt lại những hạn chế này để bảo đảm cho các giáo hội Đông Phương được chăm sóc mục vụ một cách hữu hiệu cho các tín hữu của mình. Ngài đề nghị Đức Thánh Cha nên thiết lập một Thượng Hội đồng Thường trực của các giáo hội công giáo Đông Phương. Tin liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Một vị nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông lên án Kinh Koran. Phát biểu tại Thượng Hội đồng hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đức cha Rabula Antoine Belluni, một vị giám mục Liban thuộc nghi lễ Syri, nói rằng Kinh Koran ra lệnh dùng vũ lực để áp đặt Hồi giáo. bài phát biểu của Đức cha Belluni đã không được đọc trong Thượng Hội đồng. Vị giám mục người Liban này nói rằng, Kinh Koran cho phép người Hồi giáo được che đậy sự thật với các tín hữu Kitô, cũng như nói và hành động ngược lại với điều mình suy nghĩ và tin tưởng. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lá thư của Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, do Hoàng Minh trình bày.
Kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, thưa quý ông, giữa cảnh kinh hoàng của hai cơn lũ hầu như đã nhấn chìm ba tỉnh, Nghệ, Tĩnh, Bình, tôi đã đọc lá thư một số giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng, gửi cho Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thú thật, lá thư này đề ngày 15 tháng 10, nhưng mãi đến sáng 20, tôi mới được đọc nó. Vì mặc dù lá thư viết cho tôi, nhưng đã không gửi đến địa chỉ riêng hay địa chỉ email của tôi, mà đã đăng tải trên một số trang web nào đó. Trong những ngày đó, tôi hoàn toàn bị cuốn hút trong công tác cứu trợ, và một số ngày cũng phải sống trong hoàn cảnh lũ lụt, nên không có điều kiện vào mạng. Tôi chưa đến Cồn Dầu, chưa được đọc bản cáo trạng, và cũng chưa có cơ hội nghiên cứu hồ sơ của vụ án. Tuy nhiên, lá thư của giáo dân xứ Cồn Dầu và những thông tin trên mạng chung quanh vụ việc đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi. Chính vì vậy, tôi mạo muội gửi văn thư này đến quý ông, để mong được giải đáp một số uẩn khúc. Xin làm sáng tỏ những yếu tố liên quan đến việc chính quyền Đà Nẵng thu hồi đất tại Cồn Dầu, rồi bán cho công ty cổ phần đầu tư mặt trời, để xây dựng khu du lịch sinh thái. Việc ấy có hoàn toàn phù hợp với luật đất đai năm 2003, điều 40 và nghị định 84. /2007/NDCB ngày 25 tháng 5 năm 2007 hay không? Cho dù việc thu hồi đất nói trên phù hợp với luật lệ hiện hành đi chăng nữa, thì công ty cổ phần đầu tư mặt trời chỉ là một công ty tư nhân và thực hiện một dự án tư không thuộc dự án nhà nước hay an ninh quốc phòng. Như vậy, tại sao không để cho hai bên thương thảo giá đền bù? Tại sao ấn định mức giá đền bù rẻ mạt là 350.000 đồng trên một mét vuông cho đất thổ cư? Phải chăng trách vụ của nhà cầm quyền không phải là đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng? Phải chăng khi thu hồi đất đai để thực hiện dự án nhà nước hay bất cứ dự án nào khác, nhiệm vụ của chính quyền là phải đảm bảo quyền lợi, ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp của người dân. Tại sao đẩy các giáo dân hiền hòa tại Cồn Dầu vào tình trạng bi thảm hiện nay? Một người chết, một số bị bắt, nhiều người đang lo sợ bị mắc trắng cơ nghiệp, và hàng chục người đã phải bỏ trốn sang nước khác xin tị nạn, tạo nên những dấu hỏi lớn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Trong quá trình xử lý vụ việc này, phải chăng chính quyền Đà Nẵng đã sử dụng những biện pháp thái quá gây bức xúc và bất mãn trong quần chúng? Đối với một vụ việc tương tự, văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 2008 đã nhận thấy trong tiến trình giải quyết những xung đột, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực và như thế tạo thêm bất công trong xã hội. Điều này đang có chiều hướng gia tăng, không những trong các vấn đề lớn của xã hội, mà ngay cả trong đời sống gia đình cũng như tại học đường. Như quý vị biết rõ, trong mấy thập niên vừa qua, việc tranh chấp đất đai trong các dự án quy hoạch và giải tỏa đã gây nhiều bất mãn, cũng như bất ổn xã hội. Ở nhiều nơi, việc giải quyết bất cập của chính quyền địa phương đã đẩy người dân vào đường cùng không ngừng kêu oan và phản kháng. Một lần nữa, tôi xin lặp lại một đề nghị đã được phát biểu nhiều lần. Phải chăng đã đến lúc cần tu chỉnh luật đất đai hiện hành cho phù hợp với thực tế? Trong bối cảnh đó, tôi tha thiết yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ ba điểm sau đây. 1. Hoãn việc xét xử để làm sáng tỏ những nghi vấn ở trên. 2. Cho tiến hành đối thoại song phương giữa các hộ gia đình bị giải tỏa, trong đó có các hộ giáo dân Cuồng Dầu với công ty cổ phần đầu tư mặt trời về điều kiện và giá cả đền bù. Để cuộc đối thoại này được hiệu quả và công bằng, cần có sự tham dự của đại diện nhà nước và đại diện giáo hội. 3. Nếu đưa ra xét xử, yêu cầu tiến hành theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự với quyền của các bị cáo có luật sư biện hộ. Trong khi chờ đợi sự hồi đáp của Ủy ban Nhân dân và Tòa án Nhân dân, xin quý ông nhận nơi đây lòng biết ơn và lời cầu chúc sức khỏe của tôi. Xã Đòi, ngày 22 tháng 10 năm 2010, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng kính gửi, Giáo dân Cuồng Dầu, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Đà Nẵng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con những giá trị thực sự của cuộc sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sáng nào cũng vậy, Alena Steligov thức dậy thật sớm, khoác vào người bộ áo tiêu biểu của phụ nữ nông dân Nga, rồi ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá để cho bầy gia súc ăn. Sau đó, chị chuẩn bị bữa ăn sáng trên bếp củi cho năm đứa con. Không ai có thể tưởng tượng được sự khác biệt giữa cuộc sống hiện tại và lối sống trước kia của người phụ nữ. Alena là vợ của một trong những nhà triệu phú đầu tiên của nước Nga. Họ đã từng có nhà ở thủ đô Moscow và tại rất nhiều thành phố lớn trên thế giới. Alena đã từng phục sức bằng những thứ nữ trang trị giá bạc triệu, cũng như đã từng giao tiếp với những tên tuổi lừng danh trên thế giới như Bill Gates và các nhà từ thiện nổi tiếng khác. Chị cũng đã từng có vệ sĩ, có tài xế riêng và 2 máy bay phản lực riêng để sử dụng. Tuy nhiên cách đây 2 năm, chồng chị là anh Jackman Steligov đã quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa ở chốn thị thành để về vùng quê sinh sống. Đang ở trong một ngôi biệt thự tráng lệ có tổng cộng 20 phòng ngủ, hai vợ chồng triệu phú này chuyển sang một căn nhà chỉ có 3 phòng bằng gỗ, nằm tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, không có cả điện nước. Số tiền duy nhất họ có trong sổ băng chỉ tương đương với 340 Mỹ Kim. Tuy đời sống vất vả, nhất là phải trải qua mùa đông giá rét, có lúc nhiệt độ xuống dưới 45 độ âm, nhưng hai vợ chồng này không hề cảm thấy hối tiếc. Hai người lấy nhau vào khoảng cuối thập niên 80. Vào giữa lúc nước Nga đang bước vào thời kỳ mở cửa. Vào năm 1992, chỉ trong vòng 1 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, người thanh niên chỉ mới 24 tuổi đã thành lập xong thị trường chứng khoán đầu tiên tại Nga. Và chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã trở thành triệu phú thứ hai tại Nga. Vì công việc kinh doanh, có lúc cả gia đình phải sang sống tại New York, Hoa Kỳ. 2 năm sau, họ lại dọn sang London, Anh Quốc, và ở gần khu thương xá sang trọng nhất của nước Anh. Lúc nào cũng có một chiếc limousine sẵn sàng đưa người vợ trẻ tới những cửa hàng lớn nhất và sang trọng nhất. Người thiếu phụ đã chi vô số tiền để mua sắm những bộ quần áo mà chị chỉ mặc có mỗi một lần. Lý do thật đơn giản. Với tiền rừng bạc bể trong tay, không đi mua sắm thì người thiếu phụ chẳng biết làm gì cho hết tiền và hết thời giờ. Một thời gian sau, cả gia đình dọn về Moscow. Họ đã có tất cả 5 đứa con. Đây là thời kỳ biến động tại Nga. Các vụ bắt cóc và giết người xảy ra như cơm bữa. Trong 2 năm, gia đình Stelygov phải thay đổi chỗ ở đến 23 lần, vì bị các đối thủ trong nghề cũng như các băng đảng tội phạm có tổ chức đe dọa. Người vợ càng lúc càng ý thức rằng, sở dĩ họ phải sống trong một tình trạng bất ổn như thế là bởi vì họ quá giàu có trong một đất nước mà phần lớn dân chúng đều nghèo khổ. Càng lúc, họ càng nhận ra rằng một cuộc sống như thế không thể nào mang lại hạnh phúc cho họ. Họ phải thuê tới 60 nhân viên trong lực lượng đặc biệt để bảo vệ an ninh cho mình. Cuối cùng, cả gia đình phải dọn tới một ngôi biệt thự kín cổng cao tường. Nhưng một cuộc sống như thế chẳng khác nào cảnh cá chậu chim lồng. Cuối cùng, cách đây vài năm, một bước ngoặt mới đã diễn ra trong cuộc sống của họ, khi Stelygov ra tranh cử tổng thống và thất bại. Ngoài sản nghiệp tiêu tán vì cuộc vận động bầu cử, Stelygov còn có thêm nhiều kẻ thù. Đêm hay tin mình thất cử, anh cởi chiếc áo khoác vứt xuống đất và nói với vợ. Anh chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Họ liền bán nhà, lái xe về vùng quê, cách Moscow khoảng 200 cây số. Họ đã tìm được một chỗ đã được phát quang trong rừng. Họ liền cho xây một ngôi nhà mới và dọn về sinh sống tại đó. Trước khi dọn về vùng quê, Alena đã gom mớ quần áo sang trọng và đồ nữ trang đắt tiền, đem cho gia đình và bạn bè. Ai cũng nghĩ rằng cả hai vợ chồng này đều điên cả rồi. Họ từ giã quá khứ mà không hối tiếc. Riêng những đứa con của họ rất phấn khởi. Chỗ ở mới của họ là một vùng hẻo lánh. Mùa đông, người ta chỉ có thể tới đó bằng xe trượt tuyết mà thôi. Bên ngoài căn nhà có làm hàng rào để ngăn cho sói. Họ dùng nước giếng. Ban đêm, họ đốt đèn để sinh hoạt và đọc sách. Những thứ tiện nghi duy nhất còn sót lại trong nhà là một phòng vệ sinh và một chiếc máy giặt cũ chạy bằng máy phát điện. Ngôi làng gần nhất cách nhà họ 7 cây số, và muốn tới đó, họ phải đi bằng ngựa. Thay vì uống champagne, họ uống sữa bò và sữa dê trong trại. Họ ăn thịt gia súc tự tay mình nuôi lấy. Họ trồng tất cả những loại rau củ cần thiết. Elena tự tay làm bánh mì, phó mát, vân vân. Điều quan trọng là con cái họ cũng giúp cha mẹ trong mọi việc, từ việc đồng áng tới việc chăm lo gia súc. Chúng tha hồ vui hưởng cuộc sống ngoài trời. Cuộc sống ấy tốt cho các em hơn là chăm chăm ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Các em không tới trường, nhưng bù lại các thầy giáo tới tận nhà và dạy chúng theo một chương trình do chính người cha soạn thảo. Con cái tâm sự với mẹ rằng, chúng cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia, bởi vì lúc nào cũng được gần gũi với cha. Chúng nhận ra rằng, những chuyện đơn giản nhất, chẳng hạn như được ở bên cạnh gia đình, làm cho cuộc sống con người trở nên quý báu hơn. Nhìn lại quá khứ, Elena tin rằng sự giàu sang chính là chiếc thòng lọng siết cổ họ. Riêng người chồng tâm sự như sau. Khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, tôi chỉ muốn kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi tôi kiếm được hàng triệu bạc, thì tôi nhận ra rằng cuộc sống của giới nhà giàu ở Moscow là cuộc sống nô lệ. Mỗi phút đều bị đánh mất bằng một thỏa hiệp mua bán đầy căng thẳng hay một cuộc hội họp vô bổ. Tôi từng sống trong một chiếc lồng son. Tôi muốn con cái tôi lớn lên xa hẳn thế giới vô đạo đức ấy. Tôi sẽ mãi mãi quay lưng lại với đời sống giả tạo, vì tôi muốn con cái tôi học được những giá trị thật sự của cuộc sống. Kinh nghiệm và những dòng tâm sự trên đây của một người đã từng là triệu phú cho chúng ta thấy rằng con người chỉ thật sự hạnh phúc khi họ tìm thấy sự an bình nội tâm mà thôi. Phần lớn người đời đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống vật chất. Ai cũng nghĩ rằng càng giàu có thì càng hạnh phúc. Thực tế cho thấy, tiền bạc của cải không đương nhiên mua được hạnh phúc đích thực cho con người. Thiết tưởng, để dạy dỗ con cái nên người, cha mẹ cần chứng minh cho chúng thấy rằng tiền của, nhất là tiền của kiếm được bằng những phương thế bất chính, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Còn ông Gia-kêu thì đứng lên mà thưa với Chúa rằng, thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giêsu nói rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu sắp đi ngang qua Jericho, chặng cuối cùng trước khi băng qua sa mạc để lên Jerusalem. Cuộc đi qua này xác định thêm một lần nữa sứ vụ của Đức Giêsu, đó là tìm kiếm những gì đã hư mất. Ông Gia-kêu là một người bị dân chúng coi thường vì ông là người cộng tác với quân chiếm đóng Roma. Ông là một nhân viên thuế vụ luôn tìm cách thu lợi cho quân chiếm đóng, và nhờ vậy mình cũng được giàu thêm. Trước mắt dân chúng, đó là một con người bị khinh bỉ, mặc dù tên gọi của ông có nghĩa là trong sạch, là công chính. Tuy nhiên, con người này lại muốn nhìn thấy Đức Giêsu. Trong tâm hồn ông đang trào lên một khát vọng gặp được Đức Giêsu, một con người lừng danh vì các phép lạ và cả vì lời giảng của người. Nhưng ông lại là một người thấp bé. Ông chen chúc trong đám đông nhưng chẳng nhìn thấy Đức Giêsu. Ông thật là một con người nhỏ mọn, không giá trị. Và ông đã tìm cách trèo lên một cây sung. Một hấp lực nào đó từ bên trong thôi thúc ông. Ông hy vọng từ trên cành cây ông có thể nhìn thấy Đức Giêsu mà không bị phát giác. Quả vậy, vì Đức Giêsu, ông Gia-kêu chẳng kể gì đến địa vị của mình. Ông chấp nhận tầm vóc nhỏ bé đích thực của mình. Ông khiêm tốn và bỏ hết mọi sự che đậy, mọi vẻ giả tạo bên ngoài. Ông trở về với sự giản dị của mình, chứ không phải là một viên chức cao cấp. Những gì vẫn bao phủ ông từ trước tới nay, lúc này rơi xuống hết. Đối với người khác, có thể chẳng có gì thay đổi, nhưng đối với ông, tất cả đang bắt đầu. Tất cả đã thay đổi như phần sau của câu chuyện cho thấy. Ông Gia-kêu đã được tái tạo khi ông khiêm tốn hạ mình. Ông đã leo lên cây là hình bóng của thập giá và con người cũ đã chết trên đó. Một đời sống mới được khởi đầu, một con người mới được nảy sinh. Đức Giêsu đi ngang qua và thấy có gì khác lạ. Ngước mắt lên, người nhìn thấy ông và ngỏ lời với ông, một con người bị dân Do Thái coi là kẻ bất lương. Người nhận ra nơi con người này có điều gì đó đặc biệt. Hành động leo lên cây của ông là một tiếng kêu gửi đến người. Đức Giêsu đòi lòng hiếu khách của ông và tỏ ý muốn dùng bữa tại nhà ông. Ông cảm thấy quá hạnh phúc và vội vàng tụt xuống. Từ đây, cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi. Từ một người bị cộng đoàn khinh chê ruồng bỏ, ông được Đức Giêsu đưa nhập vào cộng đoàn con cháu tổ phụ Abraham. Ông Gia-kêu đã bị bất ngờ, nhưng phải nói là dân chúng Jericho còn bị bất ngờ hơn. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Thật là xúc phạm, không thể nào chấp nhận nổi. Vậy mà Đức Giêsu còn tuyên bố rõ ràng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu của tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Như thế, từ cái nhìn yêu thương và mời gọi yêu thương, Đức Giêsu không loại trừ ai cả, dù người đó thế nào chăng nữa. Lòng thương xót của người đủ rộng để bao phủ mọi tội lỗi của con người. Ông Gia-kêu đã lọt vào trong tấm lưới là lòng từ ái của Thiên Chúa. ông tìm lại được niềm tin nơi người đã cứu ông, và ông đã trở thành người được tha thứ. Còn niềm vui nào lớn lao hơn nữa? Niềm vui chính là câu trả lời của Thiên Chúa cho con người chấp nhận để mình được cứu thoát khỏi chính bản thân mình và khỏi tội lỗi. Ông ra kêu vui mừng và làm cả nhà rối loạn lên vì niềm vui đó. Ông thúc giục gia nhân chuẩn bị đón tiếp Đức Giê-xu. Từ trước đến nay, do bản tính keo kiệt, chưa bao giờ ông tổ chức một cuộc tiếp đón tưng bừng như thế. Nhưng chưa hết, do sức mạnh của ơn giải thoát, của niềm vui đang rào rạt trong lòng, ông đã sẵn sàng chia một nửa tài sản cho người nghèo và hứa sẽ đền gấp bốn cho những người đã bị ông cưỡng đoạt tài sản. Quả vậy, ông Gia-kêu đã bị tình yêu Đức Giê-xu chinh phục. Ông sẵn sàng bỏ mọi sự để sống đời sống mới do Đức Giê-xu đem lại. Nhờ lòng thương xót của Đức Giê-xu, tâm hồn ông đã hoán cải. Ông không nhận ra chính mình nữa, người khác cũng không nhận ra ông. Đó là phép lạ lớn nhất. Có lẽ có người nghĩ rằng ông đã mất trí. Thực ra, sự quảng đại khó tin nổi này là hệ quả đơn giản do lòng rộng rãi của Thiên Chúa, là dấu chỉ bên ngoài của sự hoán cải bên trong. Khi người ta thực sự được thứ tha, làm sao người ta lại không ước muốn trao tặng tất cả? Bởi vì lúc ấy, người ta là một người khác, một con cháu của tổ phụ Abraham, một người được cứu thoát, một người tin vào tình yêu đầy bất ngờ do Thiên Chúa đem lại. Qua khát vọng của ông Gia-kêu, Đức Giê-xu đã mở một con đường. Chính người đã đưa ra sáng kiến, đã lôi ông từ trên cành cây xuống, đã làm vỡ tung những vỏ bọc bên ngoài con người của ông. Người cần đến ông Gia-kêu như đã cần đến ông Phê-rô, An-rê và những người khác nữa như các cô Marta, Maria. Người cần đến họ để ở trong nhà họ, để sống với họ, biến họ thành những người bạn, những người anh chị em. Và như thế, người cũng cần đến mỗi người chúng ta, người muốn đến cư ngụ nơi nhà chúng ta. Thế nhưng, mỗi lần Đức Giê-xu đến với một người nào đó, thì người trở thành người quấy rầy, người phá vỡ những tình trạng an toàn sẵn có. Những chuyện như thế không chỉ xảy ra nơi ông Gia-kêu, nhưng còn nơi nhiều người khác như chúng ta đọc thấy trong tin mừng. Chẳng hạn như cô Marta, cô phải thay đổi cách nhìn. Như ông Phê-rô, ông buộc lòng phải thả lưới. Và như Đức Maria và Thánh Giuse phải lên đường về Bê-lem, rồi sau đó từ Bê-lem sang Ai Cập. Đó luôn là những con đường hướng đến nơi không biết trước, không an toàn, kèm theo một thái độ từ bỏ quyết liệt, buộc con người phải ra khỏi mình để lao vào trong tấm lòng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu cũng đang ở trong chúng ta. Người muốn lôi chúng ta xuống khỏi cái cây kiêu ngạo trong lòng chúng ta. Người muốn phá vỡ sự phòng vệ cá nhân của chúng ta. Người muốn đập tan những gì chúng ta coi là cần thiết để giữ thể diện. Người đang nhìn chúng ta và thôi thúc chúng ta mỗi ngày. Để đáp lại, chúng ta cần phải để cho lòng thương xót của người xâm chiếm, đồng thời cũng để niềm vui của chính Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta. Vậy, chúng ta hãy để Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta. Hãy để Đức Giê-xu nói với chúng ta bằng ngôn ngữ loài người, bằng ngôn ngữ bình thường của cuộc sống. Lạy Chúa, xin chỉ dạy con đường nẻo của Chúa, xin giải thoát con khỏi cảnh nô lệ và sự điên rồ của con. Xin hướng dẫn con trong đường nẻo bình an của Chúa. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trên trang báo Vietnamnet, tác giả Huỳnh Thanh Luân có viết câu chuyện Con ốc biển như sau. Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu, xa lánh tất cả, chỉ sống cho riêng mình. Thế giới của chiếc vỏ ốc chật hẹp, tối tăm được khép kín, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương đang rào rạt vỗ sóng bên ngoài. Năm tháng cứ trôi qua mãi miết. Đến một lúc, con ốc phải hiểu rằng, nó không thể tiếp tục ma mị mình được nữa. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh, rồi cũng không thỏa mãn được với chính bản thân mình. Con ốc chỉ mong sao được sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nó bằng cái nhìn thương hại, nhưng rồi cũng đồng ý giúp con ốc toại nguyện. Con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình lên bờ và hóa thành một chàng trai. Tuy với vóc dáng con người, nhưng chàng ốc vẫn chỉ là con ốc biển, nên không thể sống được nếu không tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới. Khi giao tiếp, bao giờ anh ta cũng không để cho ai đến quá gần, e rằng có thể bị người ta chạm vào và phát hiện ra chiếc vỏ ốc vô hình. Khi mặt trời sắp lặn, thì chàng ốc phải vội vã trở về phòng riêng vì sợ mọi người thấy ánh lân tinh của chiếc vỏ ốc lóa lên trong bóng đêm. Thời gian qua đi, cứ thế, trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được mọi người tin cậy và quý mến và được xem như là một con người chân chính. Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến một ngày chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải lừa dối cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta khó lòng giữ mãi sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có. Đến một ngày, chàng ốc ngã bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhẹ nhẹ cúi xuống hôn trên trán, thì kinh hãi nhận ra chiếc vỏ ốc vô hình đang bao quanh người yêu của mình. Thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra, thì chàng ốc cũng gục xuống và chết. Quý vị và các bạn thân mến! Trong thực tế, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần cũng mang lấy cái vỏ ốc vô hình to tướng cho cuộc sống của chính mình. Nhiều khi vì muốn giá trị bản thân mình được công nhận trong cái nhìn của người khác, chúng ta cũng phải thu bản chất thật với những khiếm khuyết của mình trong chiếc vỏ ốc. Chúng ta vẫn dùng nó như một cái vỏ bọc rất cần thiết để che giấu con người thật, bản chất thật của mình trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta đã khẳng định mình bằng một phương cách giả dối. Và để sự thật về bản thân được che giấu, chúng ta cứ mãi tìm mọi cách để tồn tại trong trạng thái sống giả dối với mọi người và với chính mình. Đó là một tâm trạng mất bình an và khốn khổ. Rõ ràng chàng ốc tuy được mọi người quý mến, tin tưởng và công nhận anh ta là một con người, nhưng chàng ốc vẫn đau khổ, vẫn cô đơn và mất bình an. Bởi lẽ chàng ốc có thể lừa dối được mọi người về thân phận của mình, nhưng hơn ai hết chàng biết mình chỉ là một con ốc. Sự thật này chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt đã theo đuổi lương tâm của chàng. Chúng ta cũng thế. Trong tư thế đánh lừa, chúng ta có thể thành công trong việc đạt được lòng tin của mọi người, nhưng chúng ta cũng không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Chúa Giêsu đã nói, sự thật sẽ giải phóng các con. Chúng ta chỉ bình an khi sống trong sự thật mà thôi. Sở dĩ chúng ta cứ mãi ngại ngần, chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề trên lưng để sống thật với chính mình, để dám là mình, là vì chúng ta có quá nhiều nỗi lo sợ cho bản thân và cho người khác. Chúng ta lo sợ nỗi thất bại, sự bất toàn của mình sẽ mang lại sự thất vọng, tổn thương cho niềm tin của những người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta đã tự tạo ra nỗi lo sợ đó, và thay vì trao gửi, phó thác những lo âu của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại cất giấu chúng vào một cái vỏ ốc của chính mình. Chúng ta quên lời Thánh Kinh đã kêu mời rằng, mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mặt khác, thái độ của chúng ta đối với nhau cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không dám bước ra khỏi những chiếc vỏ ốc. Khi thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cô gái đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người yêu, và khi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, cô ta kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy. Chính thái độ phủ nhận, từ chối về sự thật của bản thân người yêu là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy đau thương và tuyệt vọng của chàng ốc. Cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận sự bất toàn, khiếm khuyết của anh em mình với thái độ bao dung, thông hiểu, chắc chắn rằng sẽ có nhiều chàng ốc là những anh em đang sống chung quanh chúng ta sẽ dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề để sống thật với chính mình. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã phán, vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Mỗi người chúng con đều là những công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Vì thế, xin cho chúng con biết khát khao đời sống đích thực bằng việc trở về với chính mình, chấp nhận mình. Vì đó là cách thể hiện đức tin của chúng con đối với Thiên Chúa. Đồng thời, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở để biết cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người khác, để giúp họ có can đảm bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, để hưởng một cuộc sống bình an, tin cậy trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.
bước nhiều đường muôn lối con đi, đời phong trần tha phương lưu thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Mặt đời còn ngược trông, giữa đời còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tìm bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao ước, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồn hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trong mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.